Đệ Tử Quy, Phép Tắc Người Con. Giảng tọa: Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc. Giám định: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Người giảng: Thầy Thái Lệ Húc. Giảng ngày 15 tháng 2 năm 2005 đến ngày 23 tháng 2 năm 2005. Giảng giải Đệ Tử Quy, tập 20. Xin chào các vị bằng hữu, chào mọi người. Chúng ta vừa mới nhắc đến, người xưa rất trọng tình nghĩa. Nó đã được biểu lộ ra ở trong người thân, ở trong bạn bè. Cho nên Lý Bạch đã viết bài thơ Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng, có nhắc đến cố nhân Tây Từ Hoàng Hạc Lâu, Yên Hoa Tam Nguyệt Hạ Dương Châu, cô phàm viễn ảnh bích không tận, duy kiến trường giang thiên tế lưu. Cô phàm viễn ảnh bích không tận, ông tiễn bạn của ông, là đợi đến khi bạn đã hoàn toàn không còn nhìn thấy nữa thì ông mới nỡ rời đi. Cái tình nghĩa đó, cái tâm lưu luyến đó đối với bạn đã biểu lộ ra trong khi tiễn biệt bạn. Trẻ nhỏ hiện nay có thể viết ra được án thơ như vậy hay không? Rất khó, bởi vì trẻ nhỏ hiện nay không có tâm cung kính, họ tương đối nôn nóng, khó chịu. Cho nên chúng ta cũng ở trong những lễ nghi này nhằm trưởng dưỡng sự cung kính của trẻ đối với người khác. Ngày hôm kia, người anh kết nghĩa của tôi đến nghe tôi diễn giảng. Anh đến từ Đài Trung. Anh đã nghe được 2 tiết, sau đó lại có việc gấp nên phải rời đi vào buổi chiều. Anh nói không đến nghe tôi giảng thì anh cảm thấy rất khó chịu. Sự ủng hộ của anh đối với tôi, không nói thì cũng biết, anh thật sự rất ủng hộ tôi. Sau đó tôi liền đưa anh đi một đoạn, tiễn anh lên tàu lửa. Khi anh rời đi, tôi vẫn cứ mãi đứng ở đó, đợi người đi hơn 100 bước. Bỗng nhiên nhớ đến 10 năm nay quen biết nhau với anh, rất nhiều quyết định của tôi anh đều rất ủng hộ. Tuy rất nhiều lần tôi cũng bị thất bại, nhưng mà anh vẫn luôn luôn rất tín nhiệm tôi. Anh nói chỉ cần em giữ cái tâm ban đầu này của em đối với mọi người, đối với xã hội, thì nhất định sẽ làm được những việc lợi ích cho người khác. Cho nên anh luôn luôn quan tâm đến tôi. Nhìn thấy tôi mấy năm nay tập trung tinh thần vào giáo dục, anh cũng rất vui, rất yên tâm. Người lớn đứng nhỏ chớ ngồi, người lớn ngồi cho phép ngồi, chính là khi người lớn đứng thì người nhỏ chúng ta không được ngồi. Đợi khi người lớn bảo chúng ta ngồi thì chúng ta mới ngồi. Đây là lễ nghi tiến thoái. Học lễ nghi cũng phải học cho linh hoạt, không nên học cứng nhắc. Thí dụ nói, nhìn thấy người khác thì phải hành lễ, phải cúi chào. Nhưng khi bạn ở trong thang máy rất chật hẹp, bỗng nhiên nhìn thấy chú của bạn đến, bạn có nên cúi chào ông ta hay không? Có thể người bên cạnh đều bị bạn hất qua một bên hết rồi. Cho nên học lễ phải vận dụng cho linh hoạt. Vừa rồi giáo sư Trương cũng nói, lúc ở trong nhà vệ sinh có nên hành lễ cúi chào hay không? Là không nên rồi. Đợi đi ra rồi hãy chào là được rồi. Chúng ta phải tùy theo tình thế mà làm, vận dụng tùy tình hình. Lúc đó tôi có một người thầy, ông cũng đã học người lớn ngồi cho phép ngồi, cho nên đi đến một đơn vị khác để nói chuyện với người phụ trách ở nơi đó. Đối phương là nữ giới. Cuối cùng đứng rất lâu thì người phụ nữ này liền ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, bởi vì người bạn này của tôi, cô là người lớn. Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi. Người lớn ngồi, cho phép ngồi. Nhưng mà người lớn chưa có bảo, nên anh ta vẫn tiếp tục đứng. Cô người lớn này nói chuyện cứ phải ngước mặt lên, bởi vì anh rất cao. Còn cô ấy lại ngồi xuống, đầu cứ như thế này. Bỗng nhiên vì người lớn này cảm thấy đầu rất mỏi rồi, cô nói: anh ngồi xuống đi, đầu của tôi sắp không chịu nổi rồi. Khi chúng ta nhìn thấy người ta đã ở đó phải ngước đầu lên nhìn rồi, lúc đó không đợi người lớn bảo bạn ngồi, bạn cứ ngồi xuống thật tự nhiên. Cho nên học không nên học cứng nhắc như vậy. Cho nên người lớn ngồi, cho phép ngồi. Có một cô bé mới khoảng chừng vài ba tuổi, là một bé gái. Có một hôm bé đi dạo chơi cùng với cha mẹ và bà ngoại ở trong công viên. Cha cô bé ngồi ở đó xem báo, còn cô bé thì ngồi ở trên chiếc ghế dài. Bỗng nhiên bà ngoại của cô bé đi đến. Cuối cùng nó đột nhiên nhảy lên, bởi vì chiếc ghế đó tương đối cao. Nó lập tức nhảy lên, không có đứng vững nên ngã về phía trước, sau đó té xuống. Bà ngoại và cha của nó đều cảm thấy rất kỳ lạ, liền vội vàng đứng lên bế nó dậy. Liền hỏi nó: con làm gì phải nhảy lên vậy? Nó trả lời: người lớn đứng, trẻ chớ ngồi. Bởi vì bà ngoại đến nên nó liền vội vàng nhảy lên. Cuối cùng khiến người cha này rất xấu hổ. Bà ngoại đến mà người cha vẫn thờ ơ ở đó xem báo. Con gái mới 2-3 tuổi của mình đã biết đứng lên rồi. Cho nên hậu sinh khả úy. Đứng trước những em bé học sách thánh hiền này, chúng ta cũng cố gắng học tập giống như các em vậy, thực hiện đệ tử quy. Câu phía dưới: trước người lớn phải nói nhỏ, nhỏ không nghe không đúng phép. Cái này cũng là lễ độ khi nói chuyện. Đứng trước người lớn thì cũng phải nói nhỏ nhẹ một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của người lớn. Trẻ nhỏ hiện nay, đối với lúc nào nên nói chuyện, lúc nào không nên nói chuyện, cái suy nghĩ chừng mực này tương đối thiếu sót. Thường khi những đứa trẻ gặp nhau thì không thể kiềm chế được, la hét ầm ĩ, làm náo loạn trời đất. Do lúc này người chúng ta cần phải ngăn chặn đúng lúc. Nếu không đợi khi chúng đã thành thói quen rồi thì rất khó dạy dỗ nó trở lại được. Cho nên phát hiện các em nói chuyện rất lớn tiếng, ảnh hưởng đến người lớn nói chuyện, thì phải nhanh chóng nhắc nhở. Các con hãy nói nhỏ một chút. Có một số vị người lớn nói nhỏ một chút, trẻ nhỏ liền nói nhỏ ngay. Nói nhỏ được bao lâu vậy? Được 3 phút. Lại không kiềm chế được, nói nhỏ một chút đi. Sau đó được 3 phút, lại không hiệu quả. Người lớn nói: thôi đi, mặc kệ chúng nó. Như vậy có đúng không? Không đúng. Cho nên giáo dục phải có tính nhẫn nại mới được. Người xưa rất nhấn mạnh đạo trung dung. Thực ra đạo trung dung biểu hiện ở trong đời sống thường ngày của một con người. Thí dụ nói, mặc quần áo có cần đạo trung dung hay không vậy? Mặc quá nhiều thì rất nóng, mặc quá ít thì sẽ bị lạnh. Ăn cơm thì sao? Ăn quá nhiều thì bị đau dạ dày, ăn quá ít thì sẽ bị đói. Nói chuyện có cần trung dung không vậy? Đúng. Cho nên trước người lớn phải nói nhỏ. Nhưng mà nếu như nói chuyện với người lớn mà nói không rõ ràng, thế thì rất thất lễ. Cho nên nhỏ không nghe không đúng phép. Nên nói chuyện với người lớn, phải làm sao cho người lớn biết rất rõ ràng chúng ta đang nói cái gì. Giả lại cũng cần chú ý, khi nói chuyện mắt phải nhìn vào đối phương, nhìn vào người lớn, gọi là khi hỏi đáp mắt nhìn thẳng. Chúng ta nói chuyện với trẻ nhỏ hiện nay, ánh mắt của chúng có thể nhìn tập trung vào bạn được bao lâu vậy? Bao lâu? Rất khó có thể lâu được. Được 10 phút là khá lắm rồi. Trẻ nhỏ nói chuyện với người khác mà mắt không chuyên chú, chứng tỏ tâm của nó như thế nào? Không có cung kính, rất nông nổi. Tại vì sao trẻ nhỏ hiện nay lại nôn nóng như vậy? Chính là do quá thiếu giáo dục về lễ phép. Lâu ngày thì tôi làm theo ý của mình thôi. Cho nên những chi tiết nhỏ này cũng cần những người làm người lớn như chúng ta cố gắng dùng tính nhẫn nại để hướng dẫn, từ từ khiến các em có thể đi vào khuôn phép, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Đến phải nhanh, lui phải chậm. Gặp người lớn phải mau mau bước đến, không nên để người lớn đợi quá lâu. Đợi khi nói xong chuyện với người lớn rồi, chúng ta chuẩn bị rời đi, thì từ từ lui lại mấy bước, sau đó hãy bước đi. Bạn không nên khi người lớn vừa nói chuyện xong với bạn, bạn lập tức dâng tạm biệt, lập tức bỏ đi ngay. Như vậy là giống như nói với người lớn là tôi muốn đi ngay lập tức, chứ không muốn chậm thêm một giây nào nữa. Lúc nào chúng ta cũng chú ý đến cảm nhận của người khác, cho nên lui phải chậm. Câu cuối cùng của xuất tắc để là việc chú bác như việc cha, việc anh họ như anh ruột. Cái chú bác và anh họ này vào thời xưa ý nghĩa của nó là chỉ chú bác, có thể mở rộng ra đến cậu, là những người lớn. Còn chư huynh thì gồm có anh em bên nội, chị em bên nội, anh em bên ngoài, chị em bên ngoài. Những quan hệ thân thích này, chúng ta có thể hồi tưởng lại một chút. Những người chú, người bác này cũng đều là người phụ giúp chúng ta, chăm sóc chúng ta trưởng thành. Cũng không biết đã từng bồng bế chúng ta bao nhiêu lần rồi, và trong lòng cũng thầm cầu chúc chúng ta khỏe mạnh, trưởng thành, cũng đều rất quan tâm chúng ta. Tục ngữ nói, thọ ơn người một chút cũng phải báo đáp vạn lần. Có thái độ như vậy thì cuộc đời mới có phúc hậu, cuộc đời mới tràn đầy niềm vui. Lần diễn giảng này, tôi cũng nhìn thấy rất nhiều vị người lớn, rất nhiều bạn hữu, đều là những người tôi quen biết mấy năm gần đây. Cũng có rất nhiều người là một vài năm không gặp mặt. Khi gặp mặt thì những vị người lớn, bạn bè này cũng rất vui vẻ. Họ cũng cầu chúc cho tôi có thể ở trong khoảng thời gian này được một chút tiến bộ rất nhỏ. Khi tôi đứng trước lời cầu chúc chân thành của họ, chúng tôi đều ghi nhớ trong lòng. Thọ ơn một chút, báo đáp vạn lần. Nên càng cần phải cố gắng hoàn thiện mình, sau đó cống hiến cho xã hội, khiến cho những người cầu chúc cho bạn này đều có thể sanh tâm hoan hỷ. Cho nên cũng vậy, những người bác, người chú này, những anh chị em bên nội này cũng đều là đồng hành với sự trưởng thành của chúng ta, cũng có rất nhiều sự dìu dắt, rất quan trọng đối với chúng ta. Cho nên tấm thâm tình này chúng ta cũng phải luôn luôn giữ ở trong tâm. Khi họ có nhu cầu, chúng ta nhất định tận tâm tận lực mà đi giúp đỡ họ. Từ chú bác này, ngoài việc chỉ có mối quan hệ thân thuộc ra, chúng ta cũng có thể giải thích nó rộng rãi thêm một chút. Chứ có thể đại biểu cho nhiều người, cũng chính là phụng dưỡng cha mẹ của bất kỳ người nào, chúng ta đều phải có tâm cung kính. Đối xử với bất kỳ anh chị em của người nào, chúng ta cũng phải có tâm thương yêu, cũng phải quan tâm. Khi chúng ta dùng cách giải thích như vậy, thì tấm lòng của mình sẽ vô cùng rộng lớn, tâm lượng lớn, nên phước cũng lớn. Cư sĩ Hứa Triết ở Singapore, bà là quốc bảo của Singapore, đã từng có phóng viên phỏng vấn bà. Bởi vì bà mấy mươi năm trong đời đều luôn dốc sức chăm sóc người bệnh, chăm sóc người nghèo khổ. Phóng viên hỏi bà giúp đỡ nhiều người như vậy, giúp đỡ nhiều người khác như vậy. Phóng viên hỏi đến nửa chừng, bà liền nói: tôi đâu có giúp đỡ người khác chứ, người tôi giúp đỡ đều là anh chị em của tôi cả mà. Cho nên ở trong thái độ của bà, nơi nào là nhà của bà vậy? Toàn bộ vũ trụ là nhà của bà. Phóng viên lại hỏi bà chăm sóc người khác, vậy thì ai chăm sóc bà? Bạn xem, con người đều có rất nhiều phiền não, chăm sóc người khác cứ sợ mình không có ai chăm sóc. Vị trưởng giả này rất vui vẻ, bà trả lời: tôi không cần chăm sóc bản thân tôi, ông trời sẽ chăm sóc tôi mà. Bạn xem thái độ sống khoáng đạt biết bao. Và cái thái độ sống này là hoàn toàn tương ưng với kinh điển thánh hiền. Lão Tử có nói: đạo trời không thân với ai, nhưng thường thân với người thiện. Cho nên người lương thiện thì phước báo của họ không thể giới hạn. Cho nên bà Hứa Triết nói trong tủ lạnh của bà cũng không biết tại vì sao có rất nhiều đồ ăn, vả lại cũng không biết là do ai tặng. Cái gì bằng hữu? Tại vì sao không biết là do ai tặng vậy? Khi người cho đi không mong báo đáp, thì người báo đáp cũng không muốn để cho bà biết. Nếu như chúng ta hôm nay đi tặng quà là có mục đích, quà đem đến còn phải nói với người nhận là: đây là quà tôi mang đến. Khi chúng ta cho đi mà có mục đích, thì khi đối phương tiếp nhận cũng bị mang gánh nặng, giống như nợ bạn một món ân tình vậy. Con người sống với nhau như vậy sẽ có áp lực. Nhưng cụ bà Hứa Triết, bà cho đi là không mong báo đáp, vả lại bà cảm thấy đó là hoàn toàn đều là việc bà cần phải làm. Cho nên người tiếp nhận sự giúp đỡ của bà đều xuất phát cảm động từ trong nội tâm, nên vừa có cơ hội có thể giúp bà làm một số việc thì mọi người đều rất chủ động. Cho nên đều mua một ít thức ăn để vào trong tủ lạnh bà. Cô giáo Dương lúc đó ra dạy các em học kinh, viết thư pháp. Mỗi lần học xong, học sinh đều về hết rồi, thì cô đi vào nhà bếp, lúc nào cũng phát hiện một số thức ăn. Chỗ này một túi rau, chỗ kia một túi trái cây, cũng không biết là do ai tặng. Cho nên chúng ta quả thật là có thể dùng tâm chân thành của mình để tương giao với người khác. Khi bạn xem người trong thiên hạ là anh em, thì người trong thiên hạ cũng sẽ xem bạn là anh em. Cho nên trong bốn biển đều là anh em. Nó là một cái kết quả. Vậy nguyên nhân phải gieo như thế nào vậy? Nhất định là chúng ta xem người trong thiên hạ là người trong một nhà. Chúng ta phải chủ động cho đi thì mới có thể có được cái kết quả như vậy. Ở trong Hiếu Kinh có một đoạn nói là: kính kỳ phụ tắc tử duyệt, kính kỳ huynh tắc đệ duyệt, kính kỳ quân tắc thần duyệt, kính nhất nhân nhi thiên vạn nhân duyệt. Cho nên thực ra quan hệ nhân tế không phức tạp, chỉ cần bạn có tấm lòng chân thành thì nhất định sẽ có được nhân duyên rất tốt. Khi chúng ta đứng trước cha mẹ của người khác, chúng ta cũng rất cung kính, thì con cái của họ cũng sẽ vui vẻ. Tin là bạn cũng sẽ đối xử rất tốt với người trong gia đình của họ. Kính kỳ huynh, tôn kính huynh trưởng của họ, thì tất cả những người em này của họ cũng sẽ rất vui sướng. Kính kỳ quân, bạn tôn kính cấp trên của họ, hoặc giả tôn kính công ty của họ, thì những đồng nghiệp làm chung này của họ cũng sẽ rất tôn kính bạn. Cho nên khi chúng ta lúc nào cũng mang cái tâm cung kính, thì tự nhiên sẽ có được tình hữu nghị với nhiều người. Ngoài việc chúng tôi vừa mới nhắc đến phải cung kính đối với cha, với anh, hơn nữa phải tiến thêm một bước nữa là phải làm được yêu ai yêu cả đường đi, phải kính chú bác, kính anh họ. Thí dụ nói con cái của anh, con cái của em, hoặc giả là con cái của bác, con cái của chú, chúng ta cũng cần phải yêu thương. Thời xưa, vào thời triều Minh, có một vị nữ sĩ tên là Trương Giai Anh. Mẹ của cô qua đời từ rất sớm, cho nên cô là mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cô có ba người anh. Sau đó ba người anh cũng qua đời rất sớm. Cô cùng với chị dâu chăm sóc những người cháu này của cô. Nhưng thật không may, ba người chị dâu này của cô cũng lần lượt qua đời. Trong tình cảnh như vậy, cô Trương Giai Anh này liền quyết chí nhất định phải gánh vác cái trách nhiệm này, cố gắng nuôi dạy những đứa cháu này trưởng thành. Khi cô có thái độ như vậy, đó đích thực là việc chú bác như việc cha, việc anh họ như anh ruột. Bởi vì cô làm như vậy, nhất định sẽ khiến cho các anh của cô rất được an ủi nơi chính suối. Các anh được an ủi thì cũng sẽ khiến cho cha mẹ được an ủi. Cho nên chúng ta yêu ai thì yêu cả đường đi. Cho nên cô suốt đời không có lấy chồng. Cô có bị thiệt thòi không vậy? Tin là bởi vì cô dùng tâm yêu thương chân thành để yêu thương những đứa cháu này, nên cuối đời cô cũng sẽ được những đứa cháu này phụng dưỡng. Trong quá trình dạy học của tôi cũng đã từng gặp học trò. Cha mẹ đã qua đời rồi, cho được cô nuôi dưỡng. Khi người cô này tìm hiểu đối tượng, cũng đều nói với người yêu là: khi lấy chồng, tôi nhất định phải mang theo hai đứa cháu này Vào lúc đó, khi tôi nói chuyện với cô ấy, người cô của học trò này, thì trong người tôi dậy lên niềm kính phục. Thực sự khi nói chuyện với cô, nói đến nửa chừng, có khi tôi không ngăn nổi dòng lệ tuôn ra. Rất cảm nhận được cái chủ tâm trung nghĩa đó của cô. Khi mỗi vị người lớn đều có thể lúc nào cũng yêu thương con cháu mình, thì tin là dù trong hoàn cảnh gia đình không được viên mãn, cũng sẽ có sự phát triển rất tốt. Đây là nhắc đến yêu ai, yêu cả đường đi. Cho nên đối với người lớn phải kính trọng, đối với người nhỏ phải yêu thương. Vừa mới nhắc đến cư sĩ Hứa Triết, bà là xem người trong thiên hạ như là người trong nhà của mình vậy. Vào thời Triều Tấn, có một người có học thức tên là Tổ Thích. Vào lúc đó, nước Tấn không được ổn định, phía Bắc có loạn ngũ hồ. Ông bất đắc dĩ phải dắt mấy trăm hộ gia đình, kể cả thân thích của ông và những người hàng xóm trong làng của mình, cùng nhau chuyển đến một nơi tên là Hoài Tứ. Bởi vì từ nhỏ ông rất có nghĩa hiệp, rất hay chăm sóc người, cho nên trên đường đi, toàn bộ những xe ngựa này ông đều nhường cho người lớn tuổi ngồi, còn bản thân mình thì đi bộ. Cũng đem toàn bộ tài sản thuốc men trong nhà phải đều đem ra cho mọi người dùng. Là trên đường luôn chăm sóc mọi người như vậy. Lúc đó, Tấn Nguyên Đế cũng rất khâm phục đức hạnh của ông, cho nên phong cho ông một chức quan để ông làm. Và ông làm cũng rất tốt. Và lại ông thường xuyên ôm ấp ý định nhất định phải lấy lại những đất đai mà tổ quốc bị mất. Ông có hoài bão to lớn như vậy. Quả đúng như vậy, ở trong cuộc đời của ông cũng đã lấy lại được rất nhiều đất đai mà nhà Tấn bị mất. Trong quá trình lánh nạn này, Tổ Thích cũng luôn luôn thay mọi người lo tính cuộc sống, đều phụ giúp họ làm sao canh tác, làm sao để có thể thu hoạch thật tốt. Khi gặp phải những bộ hài cốt, bởi vì thời đại chiến tranh loạn lạc thì thường có rất nhiều hài cốt, có thể nhìn thấy khắp nơi trên mặt đất. Tổ Thích liền tổ chức mọi người mang những hài cốt này thấy đều đem chôn cất, còn giúp họ tổ chức cúng tế cho họ. Những hành vi này cũng khiến những người đi theo ông rất cảm động. Có một lần khi mọi người cùng nhau ăn cơm, rất nhiều vị lớn tuổi trong khi nói chuyện đã nói, họ nói chúng ta đã già cả như vậy rồi, lại gặp được Tổ Thích nữa thì giống như cha mẹ của mình tái thế vậy. Nên chúng ta có chết cũng không hối tiếc. Tấm lòng nhân nghĩa này của Tổ Thích không biết đã cảm động được bao nhiêu nhân dân trăm họ. Cho nên khi Tổ Thích qua đời thì toàn bộ nhân dân đau buồn, giống như mất đi cha mẹ vậy. Cho nên thật sự Tổ Thích đã thực hiện được câu diệt chú bác như diệt cha, diệt anh họ như anh ruột. Tôi lúc đó khi đến Úc để đi học, có một vị trưởng lão, ông còn lớn hơn cả cha tôi. Thời gian ở Úc, ông bị xuất huyết dạ dày, nôn ra rất nhiều máu cục. Khi ông đến học viện của chúng tôi, tôi lúc đó gặp ông, thấy toàn bộ sắc mặt ông đều trắng bệch, trắng xanh. Tôi vội vàng thông báo cho những nhân viên làm việc ở nơi đó, nhanh chóng đưa ông vào bệnh viện. May mà không có trở ngại gì lớn xảy ra, chỉ cần cố gắng điều dưỡng một khoảng thời gian. Bởi vì chúng tôi đến đây là để học, mỗi ngày đều có rất nhiều bài học để học. Vị trưởng lão này cần phải có người chăm sóc, nên tôi liền xung phong. Tôi nói, hãy để tôi chăm sóc. Tôi muốn lĩnh hội một chút cảm nhận của việc hiếu dưỡng cha mẹ. Bởi vì tôi sống với cha mẹ một khoảng thời gian, rất nhiều bạn bè nói, ồ, anh thật hiếu thảo là ở chung với cha mẹ. Tôi thấy rất hổ thẹn, bởi vì sức khỏe cha mẹ tôi còn khỏe hơn tôi. Thấy bề ngoài là tôi chăm sóc cha mẹ, nhưng thực ra rất nhiều việc là do cha mẹ chăm sóc cho tôi. Lúc đó ở Úc có cái cơ hội này, vị trưởng lão này bị bệnh, chúng tôi có thể thực hiện câu cha mẹ bệnh nếm thuốc trước. Những việc này đều có thể làm được. Sáng phải thăm, tối phải giếng, luôn luôn theo dõi nhu cầu của ông. Tôi rất vui vẻ. Tuy không thể lên lớp được, nhưng mà chúng tôi có thể thông qua việc chăm sóc vị trưởng lão này thật sự làm được những gì mình đã học. Bởi vì dạ dày ông bị tổn thương, nên không thể ăn được những thức ăn tương đối khó tiêu hóa, cần phải ăn những loại thức ăn dạng bột như cho trẻ sơ sinh bắt đầu ăn vậy. Hơn nữa, cứ khoảng chừng vài tiếng đồng hồ phải ăn một lần. Tôi bắt đầu học cách chăm sóc người lớn. Cứ 2 giờ lại giúp ông nấu một chén bột mạch cho ông ăn. Trong quá trình này, tôi đã nâng cao trình độ cẩn thận của mình. Vị trưởng lão đó cũng rất vui vẻ. Tôi giúp ông dưỡng bệnh. Cũng bởi vì cái nhân duyên này mà tôi học được rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế từ vị trưởng lão này. Tuy vị trưởng lão này là công nhân, công việc của ông cũng rất nhiều, có khi còn phải xuống cống thoát nước, xuống dưới cống thoát nước rất sâu để làm việc dưới đó. Nhưng mà ông cũng dẫn đầu rất nhiều người Ấn Độ, bởi vì ở Singapore có rất nhiều di dân đến từ rất nhiều quốc gia. Ông nói ông dẫn đầu người của các nước. Lúc nào ông cũng xung phong xuống trước. Xuống đó rất nguy hiểm, ông đều không có bảo công nhân của ông xuống trước. Ông đều tự mình xuống trước. Công nhân ở trong đời sống có khi rất túng thiếu, ông đều hết lòng giúp đỡ họ mà không hề tính toán, cũng không bao giờ đi đòi lại. Cho nên ở trong quá trình này, tôi lại được thân cận với một người nhân đức. Tuy ông là người lao động chân tay, nhưng ông lại thích văn hóa thánh hiền và còn viết được chữ tiểu truyện rất đẹp. Cho nên quả thật là chúng ta phải kính trọng lễ phép với mọi người. Rất nhiều nhân tài đang tiềm ẩn ở xung quanh bạn mà bạn cũng không biết. Nếu như bạn có thể không ngừng duy trì cái tâm cung kính, thì bạn quả thật là lúc nào cũng gặp được quý nhân, là có thể lĩnh hội được câu gần người hiền, tốt vô hạn, đức tiến dần, lỗi ngày giảm. Bởi vì chúng tôi sống cùng với nhau và chăm sóc lẫn nhau. Lúc đó tôi cần phải rời đi trước, thì bác Trần này cùng với mấy vị nam giới ở cùng với chúng tôi. Tôi ngày hôm trước liền tập trung lại với nhau. Sau đó họ tiễn tôi rời đi. Cái tình cảm không nỡ xa lìa giữa người nam với nhau tôi cũng lĩnh hội được rất sâu. Cho nên tôi nói, không chỉ có tình cảm chân thật giữa nam và nữ, mà giữa nam với nam là cũng có tình nghĩa chân thật. Điều quan trọng nhất vẫn là chúng ta phải có lòng chân thành đối xử với người khác. Cho nên việc chú bác như việc cha, việc anh họ như anh ruột. Chúng ta tiếp theo bước vào cái mục thứ ba, đó là cẩn. Chúng ta nhìn thấy cái chữ cẩn này liền nghĩ đến điều gì vậy? Phải thật cẩn thận. Cẩn thận khi nói năng, hành động. Thật ra khi giảng mục nhập tắc hiếu, xuất tắc để, có quan hệ với cẩn thận hay không vậy? Cũng đều có. Những lễ nghi mà trong chương xuất tắc để nhắc đến: người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi. Người lớn ngồi, cho phép ngồi, hoặc ăn uống, hoặc đi đứng. Người lớn trước, người nhỏ sau. Đó đều là chừng mực ở trong nói năng và hành động. Chúng ta cũng cần cẩn thận mà đối xử. Có một công ty đầu tư nước ngoài nổi tiếng ở Bắc Kinh cần tuyển nhân viên, cũng phải thông qua các bài kiểm tra, làm một số bài thi và còn phải thi tiếng Anh. Trong cái quá trình này đã loại ra rất nhiều người. Cuối cùng giữ lại một số người chuẩn bị thi vấn đáp lần cuối cùng. Lúc đó ông chủ của công ty đi vào, ngồi cùng với họ một lát. Ông chủ nói: tôi bây giờ có việc cần phải ra ngoài 10 phút, các vị đợi tôi một chút. Ông chủ này đi ra ngoài rồi, mọi người ngồi ở bên trong được một vài phút thì đứng dậy. Sau đó nhìn thấy ở trong văn phòng có một số tài liệu, họ liền mở nó ra. Sau khi người này xem xong, còn đưa cho người kia xem, và người kia cũng mở ra xem. 10 phút trôi qua rồi, ông chủ này bước vào. Ông nói: các vị đều không được tuyển chọn, bởi vì trong văn phòng có lắp máy ghi hình, nên nhìn thấy người nào cũng chạm vào tài liệu của công ty, bởi vì họ chưa có được học. Việc tuy nhỏ chớ tự làm, nếu đã làm thiếu đạo con. Họ cũng chưa có được học. Vào phòng trống như có người, cho dù không có chủ nhân, cho dù không có người khác ở đó, chúng ta cũng phải giữ chừng mực, cũng không được có mảy may giảm bớt. Khi ông chủ này tuyên bố nói là cái gì đều không được tuyển chọn, thì những người này giận dữ bất bình: sao có thể như vậy được chứ? Những sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học này nói: từ nhỏ cho đến lớn không có ai nói cho chúng tôi biết không được phép tự ý mở xem tài liệu của người khác. Nên việc đối nhân xử thế này là vô cùng quan trọng, cho nên phải cẩn thận. Cái trình độ cẩn này nhìn ở góc độ nhỏ, có thể chúng ta khi không cẩn thận sẽ làm trở ngại đến người khác. Thí dụ nói bạn ngồi không đàng hoàng, chân cứ duỗi thẳng ra, rất có thể sẽ làm người khác vấp ngã. Nếu như ở góc độ lớn bạn không đủ cẩn thận, cũng có thể gây nên tai họa, gây nên thương vong. Trước đây ở Mỹ có vụ rơi máy bay trực thăng, Sau đó điều tra ra nguyên nhân là do lúc kiểm tra máy bay thật ra là có vết nứt, nhưng mà không kiểm tra thấy được. Cho nên người và máy bay đều bị phá hủy. Cho nên khi chúng ta làm công việc cần làm của mình cũng phải luôn luôn cẩn thận, nếu không có thể là do sơ suất mà gây nên tổn hại đến tài sản và tính mạng của người khác. Giống như tôi thường xuyên phải đi máy bay đến rất nhiều nơi để diễn giảng, nếu như không cẩn thận đúng lúc hôm nay phải đi Malaysia mà không tìm ra hộ chiếu, thế thì sẽ xảy ra tình huống gì vậy? Bởi vì không có nón quần áo để cố định chớ bừa bãi, tránh dơ bẩn, như thế sẽ có kết cục gì vậy? Không chỉ bản thân mà có thể toàn bộ tâm trí sẽ vô cùng căng thẳng, đến khi đi không được lại có lỗi với ai vậy? Là có lỗi với những người đang chờ đợi mình. Cho nên cẩn thận tuy là một phương diện nhỏ, nhưng mà sức ảnh hưởng của nó quả thật là rất lớn. Nếu như người lãnh đạo của một đơn vị họ không cẩn thận, cũng có thể vì một lỗi rất nhỏ mà gây nên tổn thất không cách gì bù đắp được. Cho nên thái độ cẩn thận nhất định phải hình thành cho trẻ ngay từ nhỏ. Ở Trung Quốc đại lục, năm ngoái xảy ra một vụ án khiến mọi người đều phải suy gẫm, gọi là vụ án Mã Gia Tước. Mã Gia Tước là một sinh viên đại học, anh vẫn chưa tốt nghiệp. Anh tham gia rất nhiều thí nghiệm vật lý, hóa học trên toàn quốc, cũng rất có danh tiếng. Có ưu tú không? Ưu tú. Cuối cùng bởi vì xung đột với bạn học mà đã giết 4 người, cho nên bị truy nã trên toàn quốc. Vụ án này đã làm chấn động cả giới giáo dục, khiến họ phải suy nghĩ lại, phải chú trọng giáo dục đạo đức cho thanh thiếu niên. Tôi cũng đã đi hỏi một số người bạn là: bạn xem việc mà Mã Gia Tước làm như vậy, cách nhìn của bạn như thế nào? Có một số người nói là người như vậy thì chỉ có mau đem ra tử hình, đem bắn đi mà thôi. Có một số người làm ngành giáo dục, họ có thể không phải nhìn theo góc độ đó. Họ cảm thấy Mã Gia Tước như thế nào? Rất đáng thương. Anh ta vẫn chưa có bước chân ra xã hội. Tại vì sao lại gây nên việc tàn nhẫn đến như vậy, việc tày đình như vậy? Cho nên cái sự kiện này, gia đình phải phản tỉnh, trường học cũng phải suy gẫm. Tại vì sao những thái độ làm người này mà một sinh viên đại học có thành tích ưu tú như vậy đều không có được học? Giả lại trước khi sự việc này chưa có xảy ra, có lẽ anh ấy là niềm tự hào của cha mẹ. Bởi vì anh là người ở nơi làng quê xa xôi mà thi đậu, trong cái làng quê đó của họ chỉ có anh ấy là sinh viên đại học. Cho nên quả thật là chúng ta không nên bị những thứ danh bên ngoài này nhấn chìm, mà cần phải nhìn thấy thực chất hơn đều có thể khiến cuộc đời một con người có thể sống vững vàng, viên mãn, không phải là học lực, mà là gì? Mà là đức hạnh. Mã Gia Tước, anh ấy chưa có học đệ tử quy. Nếu như anh ấy đã học được, phàm là người đều yêu thương, thì anh ấy sẽ không gây ra chuyện như vậy. Nếu như anh được học, anh thương em kính anh. Nếu như anh được học lời nhường nhịn, tức giận mất, thì sẽ không gây nên cái chuyện đáng tiếc này. Tại vì sao anh ấy manh nha động cơ giết người như vậy? Bởi vì bạn học của anh thường hay cười nhạo anh. Bởi vì anh quá nghèo, sở dĩ anh còn không có quần áo đẹp để mặc. Anh ở trong tù còn nói với trưởng trại rằng bộ quần áo tù này là bộ đẹp nhất mà tôi đã từng mặc. Khi tất cả bạn học đều cười nhạo anh như vậy thì cảm giác tự ti của anh sẽ như thế nào? Càng ngày càng khó chịu. Chính là do kích thích như vậy nên mới bị mất lý trí. Từ sự việc này, tôi cũng muốn cảnh báo với phụ huynh là bạn cần nhìn từ một góc độ khác nữa, là tại vì sao những bạn học này bị giết. Vì sao vậy? Có phải là do ngẫu nhiên hay không? Không phải. Bởi vì họ không có chừng mực trong cách làm người. Họ chưa có học được không nịnh giàu chớ khinh nghèo. Họ chưa có học được người có lỗi chớ vạch trần, việc riêng người chớ nói truyền, đem chuyện riêng tư trong nhà người ta ra để giễu cợt, thì trách sao người ta đối xử không có lý trí được chứ. Lại có một câu nói là khen người ác chính là ác, ác cùng cực, tai họa đến, người ta như chó bị dồn chân tường vậy. Cho nên từ cái sự việc này, chúng ta cũng phải suy gẫm. Chúng ta dạy con cái tuyệt đối không được để chúng đi làm tổn hại người khác, giống như Mã Gia Tước. Cũng vậy, chúng ta cũng phải dạy con cái là không được đi gây chuyện công kích người khác. Khi các em ở trong nói năng đều có cười nhạo người khác, đều có khinh miệt người khác, thì bản thân chúng ta phải cẩn thận. Như vậy là đã khiến cho cuộc đời sau này của các em đầy rẫy nguy cơ rồi. Từ trong cái sự kiện này, chúng ta cũng hiểu được thật sự phải cẩn thận trong nói năng hành động mới được. Chúng ta hãy xem kinh văn. Chúng ta cùng nhau đọc qua một chút. Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, lúc chưa già, quý thời gian. Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, lúc chưa già, quý thời gian. Ý nghĩa của câu nói này là buổi sáng thức dậy sớm một chút, buổi tối ít ngủ một chút. Rất nhiều phụ huynh sẽ nói như vậy các em sẽ không khỏe mạnh, để chúng ngủ nhiều một chút. Thực ra ngủ có khi còn quan trọng hơn cả ăn. Bởi vì trong khi ngủ thì toàn bộ con người đang nghỉ ngơi, rất nhiều chức năng cơ thể đang hồi phục. Cho nên thông thường trẻ nhỏ nhu cầu ngủ của nó tương đối dài. Nhưng mà nếu như một người rất có chí hướng, vô cùng sung sức, thời gian ngủ của họ cũng sẽ tự nhiên từ từ giảm bớt. Cho nên cô Dương Thục Phương, chúng tôi đều nói cô là người ngủ sớm dậy sớm. Là ý gì vậy? 2-3 giờ sáng ngủ, 6-7 giờ sáng đã thức dậy rồi. Cho nên gọi là ngủ sớm dậy sớm. Không biết các vị các bạn đây có gặp cô Dương Thục Phương hay chưa? Bạn xem cô một ngày ngủ 4 giờ đồng hồ mà thần sắc như thế nào? Mặt mày hồng hào. Chúng tôi những người trẻ tuổi này đều cảm thấy không bằng. Cuối cùng ở Trung Quốc đại lục chúng ta có một vị thầy thuốc đông y rất tài giỏi, bắt mạch cho cô. Ông liền nói với cô Dương là ông nói cô ngủ ít như vậy sao mà thần sắc tốt như vậy. Chính là bởi vì cô là hấp thu khí của trời đất. Khí của trời đất là gì? Là người tính cương trực. Khi chúng ta niệm niệm đều có chủ tâm giống như cổ thánh tiên hiền, thì tình trạng thân tâm của bạn sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng mà thưa các vị bạn hữu, dục tốc tắc bất đạt, bạn không nên nói ta phải nói theo cô Dương, hôm nay về sẽ ngủ 4 giờ đồng hồ. Đến lúc đó sau một tuần thì cả người sẽ bị gầy rộp xuống, thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Chúng ta có thể làm cho cuộc sống thêm phong phú như xem sách nhiều. Khi bạn pháp hỷ sung mãn rồi thì ham muốn ngủ của bạn có thể sẽ dần dần giảm bớt. Thực ra sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, bởi vì người xưa đều rất hiếu thảo, cho nên thức dậy rất sớm để làm công việc nhà. Ở trong Chư Tử Trị Gia Cách Ngôn có nhắc đến lê minh tức khởi, sái tảo đình trừ, ký hôn tiện tức, quan tỏa môn hộ. Tôi đến phải đi kiểm tra cửa nẻo trong nhà xem đã đóng cẩn thận hay chưa. Sau đó trước tiên phải mời cha mẹ đi ngủ. Cha mẹ đều ngủ rồi thì họ mới đi ngủ, cho nên tối ngủ trễ. Chúng ta cũng thường hay nghe thấy một số bài thơ thời xưa rất hay: tam canh đăng hỏa, ngủ canh kê, chánh thị nam nhi khổ độc thời. Khi mà cuộc đời họ có chí hướng thì họ sẽ quý trọng thời gian, không muốn lãng phí. Người xưa của chúng ta rất quý trọng thời gian. Cái gọi là một tấc vàng không mua nổi tấc thời gian. Quả thật là khi bạn rất nhiều tiền, bạn có tài sản bạc triệu, cũng tuyệt đối không thể mua được thời gian bạn đã mất đi. Khi một đứa trẻ vô cùng cung kính, vô cùng cẩn thận đối với thời gian, thì nó sẽ không dễ dàng lãng phí thời gian. Vào thời nhà Hán, có một bài thơ nhạc phủ cũng nhắc đến: bách xuyên đông đáo hải, hà nhật phục tây quy, thiếu tráng bất nỗ lực, lão đại đồ thương bi. Chúng ta hy vọng cuộc đời của con cái không có những điều đáng tiếc như vậy xảy ra, cho nên từ nhỏ nhất định phải dạy cho nó biết quý trọng thời gian. Và lại sống làm việc, nghỉ ngơi phải bình thường, không nên cứ đến ngày nghỉ là thức đến nửa đêm không ngủ, ngày hôm sau lại ngủ đến trưa. Kiểu ngủ đó tôi cũng thực sự là không thể học được. Chúng tôi hướng dẫn các em đọc kinh cũng rất chú trọng cách sống làm việc nghỉ ngơi này, cho nên nói với các em 6 giờ rưỡi thức dậy, 7 giờ phải học Đệ Tử Quy. Những em nhỏ này đều 6-7 tuổi mà thôi, sau khi học rồi là thật làm. Lúc đó mồng một Tết, bởi vì giao thừa nên ngủ tương đối trễ một chút, mẹ của các em liền đem đồng hồ báo thức chỉnh trễ hơn một giờ, hy vọng để cho các em ngủ thêm một chút. Cuối cùng cô bé này có lẽ là cũng do sinh hoạt đã quen rồi, khoảng gần 6 giờ hơn thì bé tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ mới hơn 5 giờ, cô bé liền tiếp tục ngủ. Khi ngủ cảm thấy càng ngủ càng khó chịu, sao mà thời gian qua chậm như vậy. Cô bé nhìn đồng hồ thấy 7 giờ rồi, cuối cùng chạy xuống nhà bếp nhìn thấy 8 giờ rồi. Cô bé lập tức khóc to và nói: 8 giờ rồi, con chưa có đọc Đệ Tử Quy. Tại vì sao cô bé khóc vậy? Bạn xem, cô bé có trách nhiệm đối với học vấn, cô bé kính trọng đối với thầy cô, lời thầy cô dạy cô bé không muốn làm trái lại. Cho nên chúng ta làm phụ huynh phải phối hợp với thầy cô, chứ đừng nuông chiều các em mãi. Trẻ con ngủ ít nửa giờ không sao cả. Nếu khiến em mất đi tâm cung kính đối với thầy cô, đó mới là có quan hệ lớn. Được rồi, buổi học hôm nay chỉ giảng đến đây. Xin cảm ơn. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.